Mặc dù nữa là biết được rằng cái ý nghĩ vừa khởi lên thì ngài đã biết được ma tuần nghĩ rằng, bây giờ ma ba tuần nghĩ rằng Sa môn này đã thấy, đã biết, ta nên mới nói như vậy. Rồi ma ba tuần quá hình nhỏ xíu, từ trong miệng vọt ra, đứng ngay trước mặt tôn giả Mục Dường Liên. Cho nên thầy nói khi nãy, tức là chúng ta học bài kinh này nó sẽ liên hệ tới một cái phần giống như những quyền thoại hay là quyền thực của Phật học. Nhưng mà một phần chúng ta thấy được chứng minh trong cái thực thể cuộc sống. Thì sau khi mà cái con ma ba tuần này, tức là ma vương ba tuần này ra khỏi đứng trước mặt rồi á, thì bây giờ Đại Mục Kiền Liên mới bảo rằng, này ma ba tuần, bây giờ chúng ta mới bắt đầu kết hợp thực tế, các vị sẽ nghe trong cái bài kinh này nói, này ma ba tuần, xưa kia vào thở Đức Phật giác lịch câu tuần đại, bậc đại vô trước chánh đẳng giác, lúc đó ta làm ma, tên là Ác, ta có người em gái tên là Hắc, ngươi chính là con trai của nó. Này ma ba tuần, vì lẽ đó cho nên ngươi là cháu gọi ta bằng cậu. Bây giờ trong kinh này chúng ta mới thấy rằng, đặc biệt là ngài Mục Kiền Liên á, ngài mới nói rằng đó là, nói với con ma đó khi nó hiện ở trước mặt ngài, ngài nói rằng đó là trước kia trong đời quá khứ, vào một cái vị Phật ra đời đó, thì nữa là trong thời đó nữa là ta cũng là làm ma, cho nên nữa là ta có một đứa em gái và ngươi là con của nó, cho nên bây giờ nữa là ngươi phải kêu ta bằng cậu. Thì để các vị thấy rằng khi mà mình lập gia đình, khi mình có vợ có chồng, mình ngay cả cha mẹ cũng vậy, mình có vợ có chồng, hoặc là chính mình là con là cái, mình có vợ có chồng rồi, mà nếu một cái người thân mình mất đi thì người đó trở thành ma. Cho nên là trong đời quá khứ hay trong đời hiện tại, chúng ta cũng giữa cái kiếp sống của người sống và người chết, nó không có rời với nhau. Cho nên ngài Mục Kiền Liên bây giờ ngài đã trở thành đại A La Hán, trở thành một cái vị chứng được, nghĩa là thần thông, là đệ tử của Phật. Nhưng mà ngài nói rằng trong đời quá khứ ta cũng từng làm ma, và ta có một đứa em gái ma, mà ngươi là con của nó trong thời đó, cho nên ngươi phải cho ta bằng cậu. Thì các vị mới thấy rằng trong cái cuộc sống chúng ta, nó có một cái sự, trong cái dòng luân hồi này á, nó có nhiều vấn đề lắm. Vì vậy khi mình làm khổ não ai đó, mình phải suy nghĩ rất là kỹ lưỡng. Bởi vì có thể người đó trước kia là những người rất là thân của mình. Và như ngài Quảng Khâm, những cái vị nổi tiếng của Trung Quốc á, thấy nghĩa là người ta nấu ăn á, là cái bằng nghĩa là gấp một cái đùi heo, mà ngài thấy rằng cái đùi heo đó là quá khứ là gì, đó là cha của y đó, tức là y sẽ ăn cái chân của cha của y hồi đó, nghĩa là thấy được trong cái đời quá khứ bằng cách tuệ của họ. Và ở đây chúng ta mới thấy rằng là khi chúng ta làm một cái đời sống con người, chúng ta có những người thân rất là nhiều. Các vị thấy trong nhà mình có ai mà chưa có người mất không? Ai cũng có người chết hết, cũng có cha, có mẹ, giống như thầy cũng có mẹ mất, anh mất, chị mất. Thì như vậy là những người đó họ bây giờ họ trở thành ma, hoặc trong một cái quá khứ mình đã mất trước họ thì mình cũng trở thành ma. Và trong cái thời như vậy là mình có thể anh em, chị em với nhau. Và hai cái loài ma, một loài ma. Thậm chí là người ta lúc mà sống người ta cưới chưa được, người ta sắp sửa đám cưới. Rồi bây giờ các vị biết là người ta có một người là bị một cái tai nạn chết đi. Cái người này không sống, không chịu nổi nữa, cho nên tự tử chết theo. Như vậy là họ trở thành làm một cặp, cặp đám ma mà chưa kịp đám cưới, họ vẫn trở thành như vậy. Thì chuyện đó vẫn xảy ra, chứ không phải là không xảy ra được. Khi mà cái muốn, cái mong ước và cái thần thức, cái mà mình gọi là quá mạnh của con người như thế nào, thì nó sẽ là vương vấn với nhau. Đó, vừa rồi thầy đọc báo nói rằng ở Việt Nam mình có một anh nghĩa là hậu vệ của một đội bóng Gia Lai Con Tum á, nghĩa là bị tai nạn xe chết rồi trở về Lâm Đồng khi mà chôn cất lúc làm đám ma. Thì cái người tình nữa, tức là cái người tính là cuối năm đám cưới đi đến dự đám ma, xong rồi mọi người lo đám ma thì cũng lên lầu treo cổ tự tử. Cho nên bởi vì thấy rằng mình không thể sống thiếu người này, và hai người hẹn đám cưới cho nam, cho nên bây giờ cưới ở đời sống này không được thì thôi chết nữa là để đi theo, để nó là làm luôn một cặp ma, tức là có lẽ họ sẽ làm đám cưới bây giờ ở dưới Dinh Dương một chỗ nào đó. Cái chuyện đó là chuyện có thật, và như vậy là chúng ta thấy rằng điều đó không thể là không phải là không có. Ở đây thì ngài Mục Kiền Liên nói điều đó để chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ kết hợp lại cuộc sống thực tại là gì. Ngài nói rằng là ngươi chính là con trai của nó, cho nên này ba tuần, vì lẽ đó cho nên ngươi là cháu gọi ta bằng cậu. Và ngài muốn dẫn câu chuyện đó để làm gì, kể rằng trong cái đời quá khứ là cho đến hiện tại chúng ta luân hồi rất là nhiều kiếp, và nếu chúng ta biết chuyển, biết tu hành thì chúng ta có thể trở thành, cho dù trước khi chúng ta làm ma, chúng ta có những cái tâm thức bất định, bất thiện, nhưng bây giờ nếu chúng ta tu hành, chúng ta vẫn trở thành người thánh thiện, người tốt đẹp. Và có những cái mà chúng ta không thể tưởng tượng được là có những sự thay đổi, có những biến chuyển mà làm chúng ta trở thành người tốt hơn, và làm cho cuộc sống chúng ta đẹp hơn. Chứ chúng ta đừng có bị cái vấn đề mà khổ đau mà nó dồn dập, hoặc nó lôi kéo chúng ta ở lại một chỗ và trở thành nữa là ma chướng cho chính bản thân của mình. Một lát thầy sẽ nói cái đó, các vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Ở đây đó, ở ngày Mục Kiền Liên đó, ngày mới nói với ma ba tuần đó, là cái bằng đó là khi cái vị Đức Phật này đó làm gọi là tên là Giác Lịch Câu Từng Đại Như Lai đó, có hai đại đệ tử, một tên là Âm, hai tên là Tưởng. Tại sao tên là Âm và tại sao tên là Tưởng? Cái vị mà đệ tử tên là Âm á, tức là có cái âm thanh, nghĩa là coi như sống trên tiếng nói của ngài vang cả cả ngàn cả thế giới, lên tướng cả cung trời phạm thiên, cho nên nghĩa là ngài có tên là cái bằng âm, âm tức là âm thanh đó. Còn một cái vị nữa là cái bằng có tên là Tưởng, một cái vị đại đệ tử tên là Tưởng. Tại sao lại tên là Tưởng? Nghĩa là ngài đó, trong đời sống của ngài đó thì ngài thường là nương vào ở trong cái nghĩa là các cái thành ấp để ngài đi khất thực để mà sống thôi, sống một cuộc đời mình gọi là ẩn sĩ hay gọi là một đời khất sĩ vậy đó, thủ hộ nó là thân căn nhiếp thọ, nghĩa là coi như là mình gọi là phòng hộ rất là kỹ lưỡng. Thậm chí nghĩa là mỗi lần nữa là ngài nghĩa là đi nghĩa là khất thực xong rồi ngài trở về nghĩa là chỗ cái rừng nữa, ngài thu thần trở lại bắt đầu xếp y bát xong rồi ngồi thiền định, và trong cái cơn thiền định để chế ngự và đồng thời hàng phục các cái loại ma chướng của chính nội tâm của ngài rồi đó, thì ngài xuất thần. Là người ta mình gọi là gì, trong kinh gọi là có những vị nhập vào nghĩa là diệt tận định, đại định. Là khi một cái vị nhập vào đại định rồi thì giống như một người chết không thân tâm và bất động, ngồi như một khúc gỗ vậy đó. Thì bây giờ nghĩa là thậm chí nghĩa là có những người đi rừng đó, những người nghĩa là chăn dê rồi những người trong núi, họ thấy ngài nhập định tới giờ không nhập định gì, nói rằng vậy là Sa môn này đã chết rồi, Sa môn này đã không còn tồn tại nữa. Cho nên họ mới lượm củi với là lượm tất cả cây cỏ xung quanh, họ chất một cái đàn, họ để này lên rồi bắt đầu họ thiêu đốt ngài. Thiêu đốt ngài, nhưng mà do cái thần lực của ngài đó, họ trùm hết đồ cây lên, họ đốt ngài xong rồi họ đi về. Đi về xong rồi lửa nó cháy giáp dòng hết trơn rồi, nhưng mà thân ngài vẫn còn như nguyên vậy đó. Cho nên khi mà cháy hết rồi họ đi về rồi, đã chiều hôm sau họ thấy ngài về ở trong làng trở lại đi khất thực. Tức là sau khi khất thực ngài ở trong làng, người ta thấy nó, ủa tại sao là cái ông Sa môn này mình thấy ngày hôm qua ông đã chết rồi, mình đã thiêu ổng rồi mà bữa nay ổng còn. Thì như vậy cho nên nó là tên của ngài là Tưởng, tức là hai đại đệ tử của Đức Phật trong cái thời quá khứ như vậy. Bây giờ ngài một lần đi mới kể, ngài nói bây giờ đó, lúc đó vì có hai đại đệ tử nổi tiếng vậy, cho nên lúc đó ác ma, tức là trong cái thời đó là có ác ma cũng như là ma ba tuần đó, tên là ác ma, suy nghĩ rằng Sa môn tộc đầu này bị đem trói chặt, bị tuyệt chủng, không con cái đó. Bây giờ bắt đầu nói về những người tu hành đó, không con cái, họ học thiền nên ngồi đắm đuối đó, càng đắm đuối mãi miết đắm đuối. Một lát chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Ngài nói rằng cái bằng cái loại ma ba tuần này nghĩ rằng các vị Sa môn họ học thiền bị tuyệt chủng,